Alma, chương 42. Cuộc sống sinh ra là một giai đoạn thử thách để cho loài người có thể hối cải và phục vụ Thượng Đế. Sự sa ngã mang đến cho tất cả nhân loại cái chết thể chất và thuộc linh. Sự cứu chuộc đến được qua sự hối cải. Chính Thượng Đế chuộc tội lỗi cho thế gian. Sự thương xót dành cho những kẻ hối cải. Tất cả những kẻ khác phải lệ thuộc vào công lý của Thượng Đế. Sự thương xót có được nhờ sự chuộc tội. Chỉ có những ai thực tâm ăn năn mới được cứu. Khoảng 74 trước Thiên Chúa. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha nhận thấy rằng có một vài điều nữa vẫn còn làm bận tâm trí của con, là điều mà con không hiểu được, đó là điều có liên quan tới công lý của Thượng Đế trong việc trừng phạt các kẻ phạm tội. Vì con cứ cho rằng, việc những kẻ phạm tội bị chỉ định vào một trạng thái khổ sở là một điều bất công. Giờ đây này, hỡi con trai của cha sẽ giải thích điều này cho con được biết. Vì này, sau khi Đức Chúa Trời đuổi tùy tổ của chúng ta ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, mà từ đó họ đã được tạo ra, phải, Ngài đã đuổi loài người ra, và Ngài đặt các thần cherubim chấn giữ hướng đông vườn Ê-đen, với gươm lửa chói lòa xoay khắp tứ phía để canh giữ cây sự sống. Giờ đây, chúng ta thấy rằng loài người đã trở nên giống như Thượng Đế, biết điều thiện và điều ác, và vì sợ rằng loài người sẽ đưa tay ra hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống mãi mãi, nên Đức Chúa Trời đã đặt các thần cherubim với gươm lửa chói lòa để loài người không được ăn trái của cây ấy. Và do đó mà chúng ta thấy được rằng loài người đã được ban cho một thời gian để hối cải, phải, một thời gian thử thách, một thời gian để hối cải và phục vụ Thượng Đế. Vì này, nếu Adam đưa tay ra hái và ăn trái cây sự sống ấy ngay, thì ông đã được sống mãi mãi rồi, theo như lời của Thượng Đế, và không có thời gian nào để hối cải. Phải, và lời của Thượng Đế cũng trở thành vô hiệu lực, và kế hoạch cứu rỗi vĩ đại đã thất bại. Nhưng này, loài người đã được định trước là phải chết. Vậy nên, một khi loài người đã bị loại khỏi cây sự sống, thì cũng phải bị loại khỏi mặt đất, và loài người đã trở nên lạc lối mãi mãi. Phải, loài người trở nên sa ngã. Và giờ đây, qua điều này con thấy được rằng từ tổ của chúng ta bị loại trừ cả thể xác lẫn linh hồn khỏi sự hiện diện của Chúa, và do đó chúng ta thấy họ đã trở nên lệ thuộc làm theo ý muốn của mình. Giờ đây này, việc loài người cần phải được cứu khỏi cái chết thể chất là một điều không thích đáng, vì điều đó sẽ hủy diệt kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Vậy nên, vì linh hồn không bao giờ có thể chết được, và sự sa ngã đã đem đến cho tất cả nhân loại cái chết thuộc linh cũng như cái chết thể chất, nghĩa là họ bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa, nên việc loài người cần phải được cứu khỏi cái chết thuộc linh này là một điều thích đáng. Vậy nên, vì loài người đã trở nên ưa thích xác thịt, nhục dục và quỷ quái, theo bản chất thiên nhiên của mình, nên trạng thái thử thách này trở thành trạng thái cho họ chuẩn bị. Nó trở thành trạng thái chuẩn bị vậy. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, hãy ghi nhớ rằng, nếu không có kế hoạch cứu chuộc, nếu để điều này qua một bên thì khi họ vừa chết là linh hồn họ liền bị khốn cùng ngay, vì họ đã bị loại trừ khỏi sự hiện diện của Chúa. Và bây giờ, sẽ không còn phương cách nào để cứu loài người ra khỏi trạng thái sa ngã này, là trạng thái mà loài người đã tự rước vào thân vì không vâng lời. Vậy nên, theo công lý, kế hoạch cứu chuộc chỉ có thể được thực hiện với điều kiện là loài người phải hối cải khi còn ở trong trạng thái thử thách này. Phải, trong trạng thái chuẩn bị này, vì nếu không có điều kiện này, thì sự thương xót không thể nào có hiệu quả trừ phi nó phải hủy diệt việc làm của công lý. Này, việc làm của công lý không thể nào bị hủy diệt được. Nếu việc ấy xảy ra như vậy thì Thượng Đế sẽ không còn là Thượng Đế nữa. Và do đó mà chúng ta thấy rằng tất cả loài người đã sa ngã, và họ phải ở trong bàn tay của công lý. Phải, công lý của Thượng Đế là công lý chỉ định họ phải bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Ngài mãi mãi. Và này, kế hoạch thương xót không thể được mang lại nếu sự chuộc tội không được thực hiện. Vậy nên, chính Thượng Đế sẽ chuộc tội lỗi cho thế gian để mang lại kế hoạch thương xót và để thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý. Nó hầu Thượng Đế mới có thể là một Thượng Đế hoàn hảo, công bình và cũng là một Thượng Đế đầy lòng thương xót. Này, sự hối cải không thể đến với loài người nếu không có sự trừng phạt, mà sự trừng phạt thì cũng vĩnh cửu như đời sống của linh hồn, trái ngược với kế hoạch hạnh phúc, mà hạnh phúc thì cũng vĩnh cửu như đời sống của linh hồn. Này, làm sao loài người có thể hối cải được nếu họ không phạm tội, Làm sao loài người có thể phạm tội được nếu không có luật pháp? Và làm sao có luật pháp được nếu không có sự trừng phạt? Này, một sự trừng phạt đã được ấn định, và một luật pháp công minh đã được ban hành để đem lại cho loài người một nỗi hận trong lương tâm. Này, nếu không có một luật pháp ban hành nói rằng kẻ sát nhân phải đền mạng, thì kẻ ấy có sợ chết khi giết người chăng? Và lại nữa, nếu không có luật pháp nào ban hành để kết án tội lỗi, thì loài người có sợ phạm tội không? Và nếu không có luật pháp nào ban hành, nếu loài người phạm tội, thì công lý hay lòng thương xót sẽ làm được gì một khi những điều này chẳng có quyền hành gì đối với loài người cả? Nhưng luật pháp đã được ban hành, sự trừng phạt đã được ấn định, và sự hối cải đã được ban cho. Và lòng thương xót đòi hỏi sự hối cải này, nếu không thì công lý đòi hỏi loài người và thực thi luật pháp, và luật pháp ra hình sự trừng phạt. Nếu không phải như vậy thì công lý sẽ bị hủy diệt và Thượng Đế sẽ không còn là Thượng Đế nữa. Nhưng Thượng Đế lúc nào cũng vẫn là Thượng Đế, và sự thương xót đòi hỏi những kẻ ăn năn, và sự thương xót sẽ nhờ sự chuộc tội mà đến, và sự chuộc tội sẽ đem lại sự phục sinh của người chết, và sự phục sinh của người chết sẽ đem loài người trở lại chốn hiện diện của Thượng Đế. Và như vậy là họ được phục hồi lại nơi hiện diện của Ngài, để được phán xét tùy theo những việc làm của họ, để theo luật pháp và công lý. Vì này, công lý thi hành tất cả những đòi hỏi của nó, và luôn cả lòng thương xót cũng đòi hỏi tất cả những gì thuộc quyền nó nữa, và như vậy là chẳng ai được cứu ngoài kẻ thật tình ăn năn. Sao, con có cho rằng sự thương xót có thể cướp đoạt công lý không? Cha nói cho con hay, không, không một mảy may nào, nếu như vậy thì Thượng Đế không còn là Thượng Đế nữa. Và như vậy Thượng Đế mới thực hiện được tất cả những mục đích vĩ đại và vĩnh cửu của Ngài mà đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng. Và do đó, mới có sự cứu rỗi và sự cứu chuộc loài người, và cả sự hủy diệt và sự khốn cùng của họ nữa. Vậy nên, hỡi con trai của cha, bất cứ ai muốn đến đều có thể đến và được tự do chia phần nước sự sống, và bất cứ ai không muốn đến thì cũng chẳng bị bó buộc phải đến. Nhưng đến ngày sau cùng, kẻ ấy sẽ bị trả lại những gì mình đã làm. Nếu kẻ đó muốn làm điều ác và không chịu hối cải trong cuộc đời mình này, sự ác sẽ xảy đến cho kẻ đó theo sự phục hồi của Thượng Đế. Và giờ đây, với con trai của cha, cha mong rằng con không nên để những điều này làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải. Hỡi con trai của cha mong rằng con không còn phủ nhận công lý của Thượng Đế nữa. Con đừng cố gắng bào chữa cho tội lỗi của mình bằng cách phủ nhận công lý của Thượng Đế, mà trái lại, con phải để cho công lý của Thượng Đế cùng sự thương xót và sự nhịn nhục của Ngài có đầy đủ hiệu năng trong trái tim con. Và con hãy để cho những điều ấy đem con xuống tận bụi đất trong sự khiêm nhường. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con đã được Thượng Đế kêu gọi đi thuyết giảng lời của Ngài cho dân này. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con hãy lên đường, hãy rao truyền lời của Thượng Đế với lòng chân thật và chín chắn, để con có thể mang nhiều linh hồn đến sự hối cải, mà hầu kế hoạch thương xót vĩ đại của Ngài có thể bảo bọc cho họ được. Cầu xin Thượng Đế ban cho con mọi điều theo như lời cha nói. Amen.